chị có dịp đến thăm chị. Bây giờ thì chị có thể cho chúng tôi biết họ và tên của chị. Chị năm nay được bao nhiêu tuổi? Chị tin Chúa trong cái trường hợp nào?
Dạ, tôi được 36 tuổi. Tôi tên là Trần Thị Nương. Tôi ở nhóm lại Hội Thánh Tây Đức Vương. Tôi tin Chúa trong trường hợp mà nhờ một người chồng tôi biết đến Chúa, thì tôi mới biết Chúa. Trong cái trường hợp mà tôi ở trong một cái hoàn cảnh rất là đau buồn, khốn khổ, trong một mái nhà giống như là địa ngục, nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa đã cứu rỗi chồng tôi, Chúa đã mang tin lành đến cho chồng tôi, và chồng tôi biết Chúa. Qua đời sống của chồng tôi mới nhìn thấy là có Chúa thay đổi lại một người chồng như vậy, nên là tôi mới tin. Và lúc đầu anh ấy tin Chúa về, anh ấy cầm Kinh Thánh về nhà đọc, thì tôi không có tin đâu, và tôi rất là coi thường cái niềm tin của anh, và tôi cũng không nghĩ là có Chúa chí gì hết. Và tôi cũng không từng nghe ai nói về tin lành cho tôi nghe, cũng không nghe ai nói về tình yêu của Chúa là như thế nào. Tôi không có được nghe, và tôi chỉ trông thấy qua đời sống của người chồng của tôi. Thì chồng tôi thì trước đó là một người đâm thê, chém mướn, xì ke, hút sắt, ma túy, rồi đến những các cô gái ở với họ, rồi bắt họ đi làm gái để nuôi, hoặc là ở với cô bán ba. Một người ở như vậy thì tôi được nghiệp mà quen biết anh này, thì tôi ở với người chồng như vậy thì tôi thấy là rất là đau khổ khi sống với người chồng như vậy. Nhưng mà sau này thì tôi thấy anh ấy có được Chúa và biết Chúa, thì anh ấy được thay đổi khi mà anh ấy được nhận biết Ngài. Anh ấy được một quyển Kinh Thánh sau khi tin Chúa về, anh ấy ngồi đọc, thì tôi khinh bỉ và tôi nói mỉa mai, tôi nói rằng anh mà Chúa chiếc gì, anh tu cái gì, tu hú, tu chùa một cột, đụng đâu tu đó, chứ anh mà tu gì. Thì tôi lại có những cử chỉ mỉa mai như vậy, thì lại anh nói không, anh tin thật đó em à, anh tu thiệt em à, em đừng nói vậy. Thì tôi lại cứ bình thường và coi những lời nói là tôi cứ để ngoài lỗ tai thôi, tôi không chú ý đến, không cảm động vì lời nói của anh ấy hết. Nhưng mà tôi để xem coi. Thì thật ra cảm ơn Chúa là tôi thấy Chúa có thay đổi anh ấy. Từ một người hút thách sách và đánh đập vợ con, và đâm thê chém mướn, rồi đứng những các động, các ba để lấy tiền cử, và những các sòng bài, các sòng sóc dĩa, các những nơi đá gà, những thục banh da để gửi lấy tiền. Như vậy, cùng một con người như vậy thì ai thay đổi được? Tôi thấy ảnh từng vô tù ra khám mà không ai thay đổi được. Là tôi thấy như vậy thì khó lắm, không ai thay đổi được. Nhưng mà tôi thấy khi ảnh tin Chúa rồi thì ảnh đọc Kinh Thánh thường, và mỗi buổi sáng anh cầu nguyện. Mà tôi thấy gia đình tôi, anh ấy biết Chúa, thì tôi thấy là lúc mỗi buổi sáng anh cầu nguyện thì tôi lén tôi gìn tôi nghe, và tôi nằm kế đó tôi nghe anh nói là Chúa ơi, Chúa cứu con rồi, xin Chúa cứu vợ con với. Chúa ơi, vợ con đang sống trong tội lỗi. Tôi nghe những lời đó thì tôi cũng hơi cảm động một chút xíu thôi, chứ không có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà tôi thấy anh đọc mà trong lúc anh tin Chúa rồi thì tôi cũng đang làm phường kỳ nữ và để điếm, nhưng tôi vẫn đang hành nghề, tôi vẫn đang tiếp khách để lấy tiền để ăn mỗi ngày lo cho con. Có nhiều khi tôi còn nuôi ảnh nữa, tôi còn nuôi ảnh nữa. Thành thử tôi rất là khi dễ, và tôi không để ý đến cái niềm tin của ảnh là thật lòng đã tu, đã thay đổi. Tôi không nghĩ đến gì hết. Nhưng mà sau một thời gian thì tôi thấy sao giảm bớt được tánh nóng một chút xíu. Và sao theo đáng lý mình trả lời như vậy là hắn đánh mình rồi, mà tại sao bữa nay lại như vậy? Thì tôi lại để ý thì tôi thấy là có thay đổi. Thì tôi để ý thêm, thì có một ngày kia anh đang đọc Kinh Thánh, tôi nói thôi bây giờ anh tin Chúa thì tin một lẽ, nhưng mà cũng phải làm để ăn chứ. Chứ anh ngồi đây đọc Kinh Thánh vài thì làm sao? Tôi không thể nào nuôi anh nữa. Thôi tôi nói bao nhiêu đó anh hiểu, thì cái tôi không thể nào tiếp tục đi làm để nuôi anh nữa đâu. Và bây giờ chúng ta mạnh ai nấy đi, đường ai nấy sống, bây giờ anh được về nơi anh ở đi, còn tôi ở đây anh để yên cho tôi để làm ăn. Lúc đó tôi cũng đang muốn anh cách xa tôi, ảnh cách xa tôi để tôi tiếp tục hành nghề. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa đã nghe lời cầu nguyện của chồng tôi và nhậm lời hiếu cầu của chồng tôi mỗi buổi sáng cũng như mỗi buổi tối. Thấy anh ấy nguyện cầu nguyện thì cũng thấy thương, nhưng mà không có suy nghĩ gì đến nhiều lắm. Nhưng mà nghe tiếng nói Chúa ơi Chúa cứu vợ con với. Thì có một tuần lễ sau, kế đó thì anh ấy mời tôi đi đến nhà thờ Hội Thánh Gia Định, mời tôi đến đó để rồi nghe truyền giảng. Nhưng đến đó một bên thì nữ ngồi, bên nam ngồi, tôi ngồi tôi nghe. Thì tôi cảm thấy rất là khó chịu và tôi buồn ngủ vô cùng. Tôi cứ nghĩ là không có chỗ nào tôi ngủ ngon bằng ngay chỗ trong nhà thờ ngay lúc này. Tôi cứ con mắt nhắm hiếp xuống và làm như là tôi không thể nào ngước mắt lên được. Và trong tôi thì đầy dẫy. Tôi thấy sau này tôi mới biết rằng trong lúc đó là tôi đầy dẫy quyền lực tối tăm. Sau này tôi tin Chúa rồi tôi mới biết đó là quyền lực tối tăm. Mà tôi cũng có xài bùa, xài phép này kia nọ. Để chi? Lúc tôi chưa tin Chúa thì tôi hay xài những điều đó để cho ảnh đừng đánh đập tôi nữa. Nhưng mà rồi cũng thấy không được gì. Nhưng mà như vậy thì tôi mang những cái điều đó vô nhà thờ. Đương nhiên tôi phải buồn ngủ. Tôi buồn ngủ thì tôi khó chịu và tôi đòi đi ra. Tôi cứ ngó qua bên hàng ghế anh ấy ngồi, tôi cứ nhướng mắt lên và tôi nói là đi về. Tôi cứ hãy đầu tôi kêu đi về. Thì anh ấy nói là đợi một chút, đợi một tư giãn một chút rồi hãy về. Thì anh gật đầu, anh chào, anh nói ý như vậy. Thì tôi cũng ráng ngồi mà cái ngủ gật mà cái mổ lên mổ xuống, cái đầu tôi gục gào gục gật như vậy. Thì tôi cảm thấy rất là khó chịu và tôi thấy kiếm đủ mọi cách để cho hết buồn ngủ mà không được. Thì tới sau đó thì tôi thấy rằng mong cho chấm dứt cái bài giảng này để đi về. Và tôi rất là bực mình. Cái khi đi ra thì tôi lại đi rất là mạnh, đi bịch. Đi thấy có vẻ như bực bội và thấy tức. Anh này dẫn vô cái chỗ gì mà kỳ cục mà buồn ngủ muốn chết luôn. Mình nghe chẳng hiểu gì hết. Mà sao riêng mình là như vậy mà còn mọi người thì thấy vui mừng. Mà riêng mình sao kỳ cục gì. Thế thì tôi đi ra tôi cằn nhằn nó mới mốt em không có đi nữa đâu. Anh đừng có dẫn em vô đây nữa. Thì anh về anh cũng im đềm. Anh nói thôi em không đi nữa thì thôi bây giờ anh dẫn đi về thôi. Anh xin lỗi. Cái thì đi về thì anh cũng tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Khoảng một thời gian chừng một tháng mấy nữa thì chồng tôi cứ tiếp tục cầu nguyện mỗi đêm mỗi buổi sáng, hình như là anh thường khấn nguyện với Chúa là xin Chúa thương xót vợ của con. Thì cảm ơn Chúa là Chúa nghe lời cầu xin của anh ấy, vì Chúa nói là một người tin cả nhà được cứu. Thiệt lời của Chúa được ứng nghiệm trong gia đình tôi, thì Chúa thương xót và Chúa nhậm lời ảnh, rồi Chúa cho tôi là nhận lời mời của anh ấy, rồi ảnh mời tôi đi Hội Thánh Trần Cao Vân. Tôi lên đó tôi nghe một sư Hồ Hữu Hạ giảng về tình yêu của Chúa. Và sau tôi ngồi gần bên anh tôi nghe giảng và lòng tôi đúng là tôi say qua. Tôi hỏi chứ anh, bộ anh đi lên đây anh nói với một sư hết rồi sao, nói với ông này hết rồi sao mà ông này lại nói gì sao giống em quá vậy, nói sao giống hoàn cảnh của em quá vậy. Thì tôi xoay qua hỏi anh ấy vậy thì anh ấy nói rằng không, anh không có nói gì với ông này hết. Em tin anh không có đi học gì cho ông này nghe đâu em à. Anh cũng không biết tại sao mà lại giống em quá, giống hoàn cảnh của em quá. Rồi trong nửa bài giảng đó thì tôi nghe như vậy, tôi xoay qua hỏi nhà tôi. Thì trong khi đó tôi hỏi rồi thì tôi xoay qua tôi nghe nữa, tôi không chú ý đến chồng tôi mà tôi xoay qua tôi chăm chú nó thẳng vào ông mục sư phía trước và tôi nhìn chăm ông và tôi nghe hình như là mặt tôi và với mặt ông tôi cứ nhìn chăm ông và tôi thấy hình như là gương mặt ông sáng ngời và tôi thấy mặt ông làm như có một cái gì sáng mà tôi cứ chăm chú vào đó tôi dòm. Thì ông giảng một bài giảng thật là đụng vào đời sống của tôi thì tôi rất là cảm động. Sau từ bài giảng trở về sau đó thì tôi cảm động lắm. Và tôi khi mà ông kêu gọi, ông nói rằng tôi còn nhớ rất là rõ. Và ông nói rằng
hỡi những kẻ gánh nặng và mệt mỏi, hãy đến cùng ta. Cũng như ông chứng dẫn những lời Chúa ông đọc lên, thì tôi rất là cảm động cái câu đó. Và tôi nghĩ rằng mình đang gánh nặng, tôi nói vào người tôi còn nhớ rất là rõ, tôi nói vô, mình đang gánh nặng, mà mình đang khốn khổ, và mình đang cũng cô đơn và tuyệt vọng lắm. Mình cũng là một người tự giận hai lần rồi, không ai giải cứu mình được hết. Thì bây giờ mình phải làm sao? Phải đến nhờ cậy một cái đấng này không? Thế thì tôi bắt đầu tôi đến phía trước, mà ông vừa chấm dứt bài giảng thì ông kêu gọi ai muốn tin nhận Đức Chúa Giêsu, ai muốn ăn năn tội mình trở lại với Chúa thì sẽ được cứu linh hồn và phần xác luôn. Chúa hứa như vậy. Thì tôi đứng mạnh dạn, tôi đứng lên lại là người đầu tiên. Và đêm đó tôi nhớ không được rõ lắm, là hình như hăm mấy ba chục người tin Chúa đó, là tôi là người lên đầu tiên và tôi là người khóc nhiều nhất. Đêm đó tôi khóc rất là nhiều, tôi nhớ rất là rõ, và tôi khóc tan vỡ lòng tôi ra, tôi không cầm được nước mắt của tôi. Và tôi không biết tại sao tôi khóc nữa, nhưng mà tôi khóc rất là nhiều. Và sau khi chấm dứt bài giảng rồi thì mạnh ai đấy ra về, thì tôi đã đứng ngay cho chỗ đứng của tôi, ngay chỗ ghế ngồi tôi, và tôi cứ ngó trong âm. Và trong lòng tôi không có kêu ra bằng lời nói, nhưng mà trong ý tưởng tôi, trong lòng tôi khao khát là ông sẽ đến với tôi ngay chỗ hàng ghế tôi, để rồi tôi sẽ nói với ông một vài lời, nhờ ông cầu nguyện cho tôi. Thì trong lòng tôi nghĩ như vậy. Thì tự nhiên ông mục sư này làm sao ông biết được, nhưng bây giờ tôi biết là Chúa Thánh Linh cảm động lòng ông. Ông đi thẳng vào ở chỗ ghế của tôi và ông hỏi chị muốn nói gì. Ông gật đầu, ông hỏi tôi vậy. Thì tôi nói dạ thưa ông, ông ơi, ông cầu nguyện giùm cho con. Con khổ lắm, và con bị chồng con đánh đập rất là nhiều, con bị người đời hất hủi, và chị ở với chồng, chồng cũng không thương, và chị chồng cũng chẳng thương, coi như là không ai thương hết. Tôi rất khốn khổ, và cha mẹ thì nghèo nàn lắm, không có lo cho tôi được, và tôi cũng không lo cho cha mẹ được, mà tôi khổ lắm, tôi đang tuyệt vọng lắm. Thì ông mục sư hổ hạ đáp rằng, ông nói rằng chị yên chí, tôi sẽ cầu nguyện cho chị sẽ nhận lãnh được, Chúa sẽ làm cho chị cứ an tâm nha, chị về nhà, chị bây giờ chị là con của Chúa rồi đó. Thế thì tôi cứ an tâm theo lời nói của ông, mà tôi tin rằng ông cầu nguyện cho tôi sẽ được. Tôi về nhà thì cảm ơn Chúa. Là về nhà sau một thời gian thì bắt đầu tôi cũng đi nhóm lại với nhà tôi, mỗi lần anh ấy đi nhà thờ. Lúc đó vợ chồng tôi tin Chúa, sửa soạn tôi mà biết Chúa rồi đó, thì cuộc đời tôi rất là khốn khổ. Trước đó tôi cũng bị tù, và tôi cũng là một người phường kỳ nữ. Khi mà tôi chưa tin Chúa, tôi là một người phường kỳ nữ, đỉ điếm đó, như trước tôi đã nói đó, là tôi một người xấu xa lắm. Khi mà tôi đã bước vô phường kỳ nữ thì tôi nghĩ rằng không có ai cứu tôi ra khỏi cái cảnh đó hết. Nhưng mà chính Đức Chúa Trời là đấng cứu chúng tôi. Khi tôi bằng lòng quỳ gối xuống tin nhận Đức Chúa Trời và tin nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế để chết đền tội cho nhân loại và cho chính mình tôi. Và Chúa đó là Chúa của nhân loại và chính mình tôi. Thành ra tôi tin nơi sự chết của Ngài, và tôi tin sự đổ huyết của Ngài ra, và tôi được cứu. Và tôi được cứu ra khỏi tội lỗi, tội nô. Rồi tôi còn được cứu ra khỏi cửa địa ngục, và cứu ra khỏi sự xiềng xích của ma quỷ. Và ngày hôm nay tôi được làm con cái của Đức Chúa Trời. Khi mà tôi được Chúa cứu rồi thì tôi chấm dứt hết những các bạn bè, những người mà trước đó tôi đã liên hệ với họ, tôi đã đến với họ, và họ đã đến với tôi, đã làm kỳ nữ đó. Thì những các người thanh niên và con trai đến, hoặc những người bạn của chúng tôi đến để mà giống như cái nghề cũ tôi đến tìm tôi, thì tôi lại từ khước, và tôi nói không, bây giờ xin phép anh là tôi nói với anh là tôi đã có Chúa rồi. Bây giờ tôi là người đi theo Chúa và thờ lại Đức Chúa Trời, và tôi là đạo Tin Lành, và trong Kinh Thánh Chúa tôi không cho phép tôi làm như vậy nữa. Và chính tôi nghe trong lời Kinh Thánh vậy thì anh thông cảm. Thì tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, và Chúa cho tôi từ khước đâu chừng mười mấy lần, hai chục lần như vậy. Thì những người đó bây giờ không còn đi kiếm tôi nữa. Và tôi có cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin Chúa giải cứu con ra khỏi cảnh này. Và thật là tôi, chính bản thân tôi biết, và tôi không muốn làm cái nghề này, nhưng mà hoàn cảnh, và cảnh chẳng qua gặp một người chồng như vậy. Mà người chồng đó thì anh Bùi Trọng Tính, thì anh ấy thì cũng muốn tôi đi làm như vậy. Thành thử tôi rất là đau xót khi mà ở với anh có hai đứa con rồi mà anh bắt tôi đi làm như vậy. Anh phải để cho tôi đi làm như vậy. Có nhiều khi tôi đi ra ngoài ngay chỗ làm của tôi, ngay chỗ cái động và cái một cái ba đó, tôi làm mà anh lại đứng dưới cửa đó, và những cái thẻ mà tôi để đi vào trong phòng khách và tôi ăn ở với họ để tôi lấy tiền, thì chính là nãy là người đến như các thẻ. Tôi rất là đau khổ và nhìn thấy người chồng mình đã ở hai mặt con rồi, tôi rất là đau buồn, nhưng mà biết làm sao. Và tôi lại thương anh ấy, bây giờ tôi đã thương. Mà thật ra khi tôi ở với anh ấy thì tôi biết tôi thương anh ấy, tôi yêu anh ấy, chứ còn người chồng tôi không có thương tôi, chỉ thương hại mà thôi. Tôi biết rất rõ, tôi thương người là tôi chịu hết mọi điều, và tôi ngậm đắng nuốt cay không tâm sự với cha mẹ được. Vì trước khi tôi ở với người chồng này thì người ba mẹ tôi không bằng lòng, cũng không bằng lòng tôi ở với người này, và bắt tôi đem về quê và không cho tôi ở với anh ấy. Nhưng tôi vẫn đi theo ở vì tôi đã thương anh ấy. Nhưng sau này thì tôi thấy rằng Chúa cũng thương xót, Chúa cũng làm cho tôi thấy được rằng chính ảnh thay đổi, thành ra tôi mới bắt đầu đi theo Chúa. Và Chúa thì sau khi mà từ ngày mà tôi đã từ bỏ hết thế gian này, là không phải tôi từ bỏ được, nhưng mà chính Chúa giúp đỡ cho tôi, chính quyền năng của Ngài, chính dòng huyết của Ngài cứu tôi và giúp tôi ra khỏi, và chính bàn tay dấu đinh của Chúa, trong khi tôi đáng chìm ngập ở trong cửa địa ngục và đáng xa xuống chủng chết, thì Ngài đưa bàn tay có dấu đinh đó, Ngài vớt tôi. Tôi cũng không ngờ tôi sẽ được cứu, và tôi nghĩ là tôi là một người ô uế và bất hiếu như vậy, mà tại sao là Chúa yêu tôi? Tôi cứ nghĩ như vậy. Mà bây giờ sau khi tôi được cứu rồi thì bây giờ từ đó đến ngày hôm nay tôi không còn là kỳ nữ nữa, nhưng mà bây giờ Chúa lật tôi lại, trong khi bàn tay đen Chúa lật tôi trở lại như là bàn tay trắng. Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì chính Ngài đã làm ơn cho tôi, chứ tôi không tự tôi đắc thắng nữa, và tôi cũng không tự tôi làm cho tôi con người tốt như ngày hôm nay được. Tôi cảm ơn Chúa vì Chúa đã làm ơn cho tôi. Bây giờ thì tôi được trở nên giống như một, Chúa khiến tôi giống như một tay đánh lưới người, và Chúa muốn tôi đi làm chứng về Ngài, vì tôi được Chúa và Đức Chúa Trời mở mắt cho tôi ra và cho tôi thấy được cái tình yêu của Ngài rất là lạ lùng, và Chúa đã cứu tôi thế nào. Thì bây giờ tôi muốn nói về Chúa luôn cho những người hoàn cảnh đang có nhiều gia đình sống đang bất an khốn khổ và không có hạnh phúc giống như tôi, và có nhiều hoàn cảnh những cô phường kỳ nữ giống như tôi như vậy, thì tôi cũng muốn đi nói cho những người đó. Thì cảm ơn Đức Chúa Trời, tôi muốn như vậy thì lòng tôi có với Chúa như vậy, thì Chúa khi tôi bằng lòng đi ra thì tôi cầu nguyện thì Chúa có thương xót tôi và Chúa có ở cùng lúc tôi đi ra. Và Chúa nói là phàm bằng chân các ngươi đạt đến đâu thì ta ban cho đến đó, để chúng tôi được tự do để rao giảng tin lành của Ngài và nói về tình yêu của Ngài và sự hy sinh và sự sống lại và sự chết của Chúa cho những người đó. Họ biết Chúa là Đức Chúa Trời, là cha của họ, và họ đang hưởng những gì của Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi phút, và họ không biết, họ hưởng nhưng mà họ không biết thờ phượng. Thì chúng tôi đang hưởng và đang biết được cái cách thờ phượng như thế nào đó. Chúng tôi đi thực lại để cho biết để họ thờ phượng, để họ tin, họ ăn năn tội như tôi, để họ được cứu. Và tôi bây giờ thì cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa cứu rồi xong Chúa cũng tin và Chúa dùng chúng tôi. Tôi cũng thường xin với Chúa rằng Chúa ơi, Chúa dùng chúng con như là một con lừa và con la. Con ao ước là Chúa cho chúng con được như vậy, và chúng con cũng ao ước là chúng con như là con quạ thật là cái đen đúa và xấu xa vô cùng, và nó cũng ham ăn ham uống, nó cũng có ham lắm. Nhưng chúng con muốn được Ngài tin dùng, Ngài nuôi chúng con, Ngài cũng cho chúng con được hầu việc Ngài, Ngài cho chúng con làm một con quạ để mang thức ăn. Chúng nhà chúng con thì như là một cái chủng để chứa các ơn phước ở trên tầng trời xuống, ơn phước thiêng liêng cũng như vật chất để mang đến cho mọi người. Chúng tôi thường cầu nguyện như vậy. Thì cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài có nhận lời lúc đơn sơ của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài có làm cho cái lời cầu nguyện đó được. Tôi thấy là Chúa có nhận lời. Tôi xin trước đó như vậy, nhưng mà cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay thì Chúa làm cho cái nhà tôi thật là nhỏ lắm. Nhưng mà sau khi chúng tôi tin Chúa thì chúng tôi có xin rằng
Chúa cho tôi được có để rồi có những ơn phước thiêng liêng và phần tâm linh đem đến cho anh em chúng tôi, có những lời nói khuyên lơn và khích lệ họ, hoặc là yên ủi họ, hay hoặc là đưa có ơn để có lời nói để khuyến khích họ, dẫn dắt họ, đưa họ vào hội thánh để nghe lời của Chúa. Thì những lời đó thì tôi ao ước, tôi xin Chúa cho chúng tôi có cái lưỡi và khôn ngoan, có cái môi miệng để nói về Chúa, về tình yêu của Ngài. Và khi con nói thì Chúa làm cho họ cảm động và nghe. Chứ thật ra tôi cũng không biết chữ, nãy giờ tôi cũng quên nói là tôi không có biết một chữ nào hết. Tôi là người dốt đặc, không có biết một chữ nào hết. Bởi vậy tôi phải nhờ cậy Chúa nhiều lắm khi tôi đi ra hầu việc Ngài. Thành ra tôi thấy rằng tôi phải cầu nguyện nhiều khi tôi đi ra hầu việc Chúa, và tôi nhờ cậy Chúa bằng hơi thở của tôi. Có thể bằng cái nhịp thở tôi cũng phải cầu nguyện với Chúa. Nếu Chúa không hướng dẫn tôi thì tôi sẽ sai trật và lầm lạc. Thành ra tôi sợ lắm. Và cảm ơn Đức Chúa Trời và Ngài, sau này thì Ngài cũng nhậm lời, Ngài làm hết những cái điều mà tôi đã cầu xin trước đó. Bây giờ ngày hôm nay thì Chúa cho tôi rất là đầy đủ phần vật chất, chẳng hạn là ơn phước thiêng liêng. Thì chẳng hạn như có ơn này ơn nọ để rồi đi ra hầu việc Ngài. Trước đây thì Chúa cũng cho tôi có những các ơn, đi ra thì lấy lòng đơn sơ cầu nguyện. Ở trong Kinh Thánh Chúa lấy lòng đơn sơ cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Dù kẻ tội có phạm tội thì Chúa cũng tha, và cầu nguyện thì Chúa sẽ đỡ kẻ bệnh dậy và Chúa sẽ tha tội cho họ. Và chúng tôi bởi đức tin lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều, lời Chúa thì ấn nghiệm. Tôi thì nói thì không có được biết về lời Chúa lắm, thành thử nói thì xin cũng thông cảm dùm cho tôi. Cảm ơn Chúa là tôi cũng lấy lòng dạn dĩ bởi đức tin cầu nguyện đặt tay trên kẻ đau. Thì cảm ơn Đức Chúa Trời, có một lần kia có một bà xấu ở trên thành Mỹ Lợi, bà đau xuất huyết, mà mỗi lần bà ho xuất huyết ra thì cả một hai ba tô như vậy, huyết nó đổ ra như là xối nước vậy. Thì cảm ơn Chúa là bà trải qua, bà nói rằng ở trong nhà bà thì có một đứa em đã tin Chúa, nhưng mà bà không tin. Thì thử ra bà có một cái thử thách với Chúa, rằng bà nói rằng nếu có Chúa thật thì trong nhà đó có một cái bầy dịch mà đi mất đi rồi, cái người em của bà đó đánh mấy đứa con, mấy đứa cháu, thì bà không có muốn. Thì bà mới thách với Chúa, nói rằng nếu mà có Chúa thật thì xin Chúa cho cái bầy dịch này về, để rồi Chúa cho bầy dịch này về, để rồi con thấy rằng có Chúa thật thì con sẽ tin nhận Ngài. Thì cảm ơn Chúa, bà cái cầu nguyện như vậy, nếu Chúa có thật thì Chúa cho bầy dịch này về. Thì trong khi bà cầu nguyện dứt tiếng thì coi như bà cũng kêu Chúa đại vậy. Thì bà là người ngoại, bà chưa tin Chúa gì hết. Thì trong khi đó thì Chúa cho cái bầy dịch đó đi về đi, rồi cái sẵn đó tôi đang đi thăm viếng chăm sóc ở đường thành Mỹ Lợi. Thì cảm ơn Chúa là Chúa cho một đứa cháu kêu tôi, chúng tôi lại để cầu nguyện cho bà. Thì cảm ơn Chúa, lúc đó thì trong khi do đó thì bà cũng đang ho và ra huyết máu, nó ra ho thuốc huyết và ra máu ra rất là nhiều, người bà không còn máu nữa mà ốm mà xanh, thật là xanh. Thì coi như là còn cái da xương bọc da thôi chứ còn không có còn thịt gì, ốm dữ lắm, thân thể bà lòi bà thường ra, bà đó lòi bà thường ra hết. Nhưng người như vậy, nhưng mà cảm ơn Chúa, bà có lòng tin nên Chúa kêu chúng tôi lại cầu nguyện cho bà tiếp nhận Chúa ngay bữa đó. Bà quỳ gối xuống, thứ điều chúng tôi muốn đỡ bà chứ bà còn quỳ không nổi, tại nó yếu quá rồi. Thành thử chúng tôi phải đỡ bà và quỳ gối cầu nguyện. Rồi xong bà nói hãy cầu nguyện cho tôi, xin Đức Chúa Trời chữa lành bệnh ho xuất huyết của tôi. Rồi tôi cũng theo Chúa luôn cả trọn cuộc đời tôi. Thế thì tôi, chồng tôi đang hướng dẫn cầu nguyện. Anh Bùi Trọng Kính đang hướng dẫn cầu nguyện cho bà tin Chúa rồi. Thì trong lòng ảnh đang hướng dẫn, thì lại tôi ở đây được cảm động là sau khi con ước gì mà chồng con cầu nguyện xong rồi, con đang cảm động muốn cầu nguyện đặt tay cho bà để xin Chúa chữa lành cho bà. Chúa ơi, xin Chúa cảm động đồng chồng con mời con. Thì tôi vừa nghĩ trong lòng chưa nói ra thì chồng tôi cầu nguyện vừa dứt tiếng amen, thì xin mời em cầu nguyện cho bà Sáu. Thì ôi tôi khóc nức nở lên và người tôi gân hết, và coi như Chúa đụng đến tôi rất là mạnh. Và tôi đặt tay lên xong tôi nói nhân danh Đức Chúa Giêsu ở Nazareth mà con cậy quyền trong huyết của chiên con Đức Chúa Trời, xin Ngài tất hết những cái bệnh tật ra khỏi người bà Sáu. Giờ này con tin, con cầu nguyện xin Chúa thương xót vì bà cũng tin, bà nhờ con cầu nguyện xin Chúa nhân đức tin của bà mời con. con cầu nguyện, con suốt thắng con cầu nguyện đây để xin Chúa chữa đi Chúa. Thì cảm ơn Đức Chúa Trời cho bà giúp nhé. Và từ đó lúc sau thì bà đi nhà thờ, không có từng nào bà nghỉ hết. Và đến ngày bà chết, bà cũng gần tắt thở, bà cũng nói là: cha ơi con sắp về với cha, xin cha rước con. Đức Chúa Trời ơi xin ngài rước con. Đó là cuộc đời của bà Sáu, tôi chỉ làm chứng về ra bên ngoài chút xíu ngay chỗ bà Sáu này thôi. Bây giờ tôi tiếp tục làm chứng vấn đề về cuộc đời của chúng tôi sau này. Cảm ơn Đức Chúa Trời là sau một thời gian đó thì nữa thì chúng tôi được Chúa đặt đi lên trên đường Thành Mỹ Lợi này và được hầu về Chúa ở trên cái hội thánh này, là cái chi nhánh của ông Mục Sư Chi Nhân Ngành và ông Coi ở trên đó. Cảm ơn Chúa là Chúa cũng có cho ông mời tôi để cộng tác với ông hầu về Chúa, là cũng như được ông mời cho đi làm chứng đạo và đi thăm viếng, đi khuyến khích những người đó. Cảm ơn Chúa một thời gian qua đó, ở trên đó được 3 năm vợ chồng tôi lên trên đó làm chứng, đi chăm sóc, đi làm chứng thì có kết quả rất là nhiều. Cảm ơn Chúa là có một gia đình của cô Tơ này. Cảm ơn Đức Chúa Trời là cô là con của bà Hai Ngô này. Bà cũng ở tại Thành Mỹ Lợi. Bà có một đứa con, bà là người tin Chúa trước đầu tiên. Bà tin Chúa, bà hồi đó, trước đó bà chưa tin Chúa là bà một bà thầy nước lạnh. Bà chỉ cho uống nước lạnh thôi mà hết bệnh. Đó. Nhưng mà bây giờ thì bà tới chừng bà đau thì bà không chữa bà được. Bà lại phải, bây giờ bà phải tìm đến Chúa. Bà tin Chúa rồi bây giờ bà nhờ Chúa chữa cho bà. Chứ bà không tự chữa bà được thì bà thấy rằng cái tài của bà với lại cái quyền lực mà ban cho bà để chữa chữa bệnh bằng nước lạnh đó thì không có hiệu quả gì, không có hiệu quả gì hết. Là bây giờ bà hết lòng nhờ cậy Chúa, bà tin Chúa rồi bây giờ bà thấy rằng bà làm thầy như vậy mà sao con bà bị quyền lực tối tăm ma quỷ ám ảnh và đó, như cô Tơ này là con gái của bà. Thì cảm ơn Chúa là Chúa thương xót vì Hai Ngâu này và Chúa cứu bà trước rồi xong rồi Chúa cũng cho bà có cái lòng tin nơi Chúa. Bà dẫn con bà đến, bà mời các mục sư và anh em đến đó này để làm chứng, để rồi nói về quyền năng của Chúa, nói về sự Chúa cứu là như thế nào, hãy tin Chúa. Ma quỷ chỉ sợ danh Chúa mà thôi chứ không sợ ai hết. Chúng ta nó không sợ đâu nhưng mà nó sợ danh Chúa Giêsu đó, nó sợ huyết với Chúa Giêsu lắm. Thôi bây giờ phải nhờ cả Chúa thì con bà hoặc mai mới được lành. Thành ra bà có lòng tin mà bây giờ bà đem đến đây thì chúng tôi sẽ cầu nguyện. Cảm ơn Chúa là chúng tôi hiệp lại cầu nguyện có một cái chuyên ngành với lại số anh em là những người mà Chúa đã dấy lên, Chúa đã thương xót mà Chúa cho để nhắm xem sự vinh hiển của Chúa, thấy công việc Chúa làm. Cảm ơn Chúa là anh em vô nhà của dì Hai đó mà bà Hai Ngâu này để làm chứng. Thì em Tơ này lúc tỉnh thì em quỳ gối xin Chúa, xin Chúa, nhưng mà em không được liên tục đi theo Chúa, nhưng mà em bị gián đoạn. Nhưng mà chúng tôi cái bệnh đổ mà cầu nguyện hàng mấy tháng như vậy thì cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa có thương xót. Và tôi tới Chúa với anh em mà Chúa nhận lời và đuổi quỷ ra khỏi cô này. Thì cô này bị quỷ ám rất là nặng. Và cô này trước đó thì có một đời chồng có một đời chồng rất là xấu xa và cũng hay thường đánh cô và cũng hay dùng những cái vũ phu cũng như là hay dùng bùa ngải để làm cho cô này ghét cô này, bỏ cô này, mà còn làm cho cô này phải điên khùng vì ngải vì bùa nữa. Chuột rồi chuột một cái sợi bùa gần cả chỉ vàng để rồi làm những cái từng cái mắt bằng chì để buộc ngang cái lưng quần rất là bự. Thành thử tôi thấy là những điều đó là không ai gỡ ra được hết, chỉ có Chúa thôi. Và sau đó thì chúng tôi bởi đức tin cầu nguyện thì Chúa cũng có thương xót và Đức Chúa Trời có làm việc cho cái cô này được lành. Và cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa cho chúng tôi thấy được những điều đó thì chúng tôi thêm lòng tin nữa. Chứ nhưng tôi là dốt nát, làm sao mà tôi đọc Kinh Thánh được mà tôi tin Chúa một cách tuyệt đối. Nhưng bởi tôi thấy những công việc Chúa làm ở trên đất thành nên tôi thấy rất là rõ. Thì bây giờ không phải tự tôi thấy nhưng mà chính Chúa mở mắt cho tôi thấy rõ quá thì lòng tin tôi càng ngày càng tăng trưởng thêm. Thì càng ngày tôi càng yêu mến Chúa thêm. Và tôi thấy cô này thì bị quỷ ám dẫn xuống dưới sông và rồi biểu gạch bụng ra rồi mổ. Lúc đó cô ấy bị là coi như là bị trong một cái quyền lực nó xâm hãm rất là nặng, ma quỷ nó ràng buộc, thành thử coi như là cô không còn tỉnh nữa. Nó biểu sao cô làm như vậy, biểu gạch bụng ra mổ con đi, tại cô đang có bầu 4 tháng mấy rồi, kêu mổ con ra đi rồi chết xuống dưới âm phủ á, chết xuống dưới địa ngục đó sướng lắm, và dưới đó có hồ lửa nữa. Nói rõ rất là rõ như vậy.
Thành ra cô cái vân lời mà lộ xuống con sông ở gần ở trên thành Mỹ Lợi đó, xuống cái đầu cầu đó lội nó. Thì cái lội mà con sông đó rất là sâu mà cô lội chỉ tới rúng mà thôi. Đó, là ma quỷ nó đãi đi cô như vậy. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời, một con người như vậy đó mà Chúa đã cứu họ. Rồi có một lần kia cô cũng bị ma quỷ dẫn cô đi và giấu cô mất tiêu luôn cả 2 ngày. Và cái bên chồng mới sợ quá, mới nói là bây giờ thôi tôi trả, đi qua báo bên mẹ của cô này, nói là tôi trả con chị cho chị đó, chứ bây giờ đang đi theo chúng tôi xin bùa cho nó đeo rồi, mà bây giờ chị dẫn nó tin Chúa, bây giờ nó đi đâu mất tiêu rồi, tôi kiếm 2 ngày nay không gặp, thì bây giờ bắt đầu trả lại cho bên này, nói thôi thì cho nó theo Chúa luôn đi. Thì bắt đầu thì trả lại, thì cái nói là bây giờ nó đi 2 ngày kiếm không gặp. Thì cái dì hai này mới nói thôi được rồi, cái bà nói 2 ngày nay mà chị không cho tôi hay, cái thì bắt đầu đi ra kiếm. Thì dì hai này trước khi đi cầu nguyện, bà dì hai ngâu này cầu nguyện ra đứng tại đầu cầu, và có du kích nè ở tại xã đó, có là chánh quyền ở đó, đi ra dòm coi bu nghẹt ở tại đầu cầu cỡ khoảng 30 mấy người đó. Thì cảm ơn Chúa là bà nói là con nhân danh Đức Chúa Giêsu mà con cầu nguyện với Đức Chúa Trời, con xin Chúa đem con tơ là con của con ra Chúa ơi, nó bị ma quỷ giấu 2 ngày nay rồi, mẹ chồng nó kiếm không gặp. Thì bà vừa cầu nguyện dứt tiếng amen thì bà nói rằng tơ ơi, con ở đâu, con ra đây. Thì con nhỏ con tơ này mới dạ con đây nè. Thì bắt đầu cảm ơn Chúa là Chúa làm rất là lạ lùng. Tôi nghe bà thực như vậy tôi rất là cảm động, và bà nói rằng nó đứng dậy liền mà trong một cái lùm đó mà dòm không thấy, mà dưới dạ cầu đó mà đi kiếm mẹ chồng nó kiếm, chồng nó kiếm 2 ngày nay không gặp, mà mình chỉ cần nhân danh Chúa mà cầu nguyện xin Đức Chúa Trời đem ra. Xin bà còn nói là xin Chúa tha đi sứ ngài kéo nó ra giùm con. Cái thì bà kêu vậy thì cô ấy dạ con đây nè. Đó là cảm ơn Chúa, quyền năng của Chúa làm như vậy đó, làm sao chúng tôi không tin được. Chúng tôi thấy rất là rõ, giống như sờ được. Tuy rằng chúng tôi không thấy Chúa, Chúa nói là phước cho kẻ nào không thấy mà tin. Nhưng mà tôi không thấy, nhưng mà cái việc làm Chúa trên đất mỗi ngày chúng tôi thấy, chúng tôi thấy được, chúng tôi cảm động lắm. Thì Chúa đã làm những việc lạ như vậy. Bây giờ thì cô ấy mặt mày sáng rực và tươi mới, giống như là sáng không còn tối thẳm nữa. Trước kia cô chưa biết Chúa, chúng tôi đến thăm viếng mẹ cô thì cô trốn và chạy đi, và không có muốn gặp mặt người tin lành, không muốn gặp mặt chúng tôi nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa là cô ấy thuộc về Chúa, thì đã Chúa tìm kiếm cô, Chúa cứu cô, Chúa kêu gọi cô, dù cho cô quảnh mặt, dù cho cô chạy trốn, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng tìm kiếm. Và cô ấy đã thuộc về Ngài. Ngày hôm nay thì cái cô mà, cái người mà cô mà lúc mang thai hồi nãy kêu mà mổ bụng chết xuống dưới đó, thì cảm ơn Chúa, Chúa cứu rất là kịp lúc. Thành ra không có mổ bụng được, không có gạch lấy lưỡi lam mà gạch chết xuống dưới được. Thành ra Đức Chúa Trời cũng cho chúng tôi nghe và biết và chặn, nhân danh Chúa mà chặn lại kịp thời. Thành ra đứa bé nó không chết và mẹ cũng không chết. Thành ra bây giờ thì đứa bé đó sanh, lúc mà đau bụng sanh thì cô ấy thì coi như là sanh rất là khó. Và cô ấy nói là em đau bụng quá, mà đau rất là lâu mà không sanh. Thành ra cô ấy mới nói là ôi Chúa ơi, con nhân danh đó Chúa Giêsu xin Ngài cho con bước lên giường sanh để con đi được. Bây giờ tới giờ sanh mà con đi không được, con đứng dậy không nổi. Thì cô cầu nguyện vừa dứt tiếng amen, tự nhiên cô đi thật là lẹ. Cô đi lên trên giường sanh, cô sanh đứa bé bây giờ cũng ngoan lắm. Nhưng bây giờ thì cô đang sốt sắng, cũng đi nhóm lại thờ phượng Chúa tại Hội Thánh Phúc Bình. Là ở đó là ông mục sư Nhân Ngành coi Hội Thánh đó. Thì cảm ơn Chúa là một cái vụ đó là Chúa đã làm rất là lạ. Tôi xin thật lại những gì mà Chúa đã làm trên đời sống con cái của Ngài. Có một lần kia tôi cũng đi lên trên con đường này ở thành Lý Lợi đây, có một cái chị Út này, cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa cứu tôi từ một phù kỳ nữ như vậy đó, tối đen và tội lỗi thấu tha như vậy. Nhưng cảm ơn Chúa là Chúa thay đổi rồi, Chúa tin, Chúa dùng tôi khi tôi đầu phục Ngài. Phần nào thì Chúa xin dùng tôi phần nấy, miễn tôi đầu phục Chúa nhiều thì Chúa dùng tôi nhiều, Chúa đầu phục Chúa bao nhiêu thì Chúa xin Chúa dùng tôi bấy nhiêu. Tôi cảm ơn Chúa là có một ngày kia, chưa bao giờ tôi đi hầu về Chúa mà tôi đem con của tôi theo, là đứa con gái Út là năm nay là 15 tuổi rồi. Tôi lúc đó thì nó mới có chừng 13 tuổi thôi, mà năm nay thì 15. Lúc đó tôi được cảm động là cho bé Trinh đi với tôi, mà mỗi tuần tôi đi trên đó là 2 ngày, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Tôi cứ đi lên trên đó, đường cũng xa, tôi cứ đạp xe đạp đi. Và tôi rất là cảm động khi đồng bào trên đó đã mềm lòng mà đã nghe tới đạo Chúa, thì họ mở cửa ra và họ tiếp nhận Ngài và họ ăn năn tội tin nhận Chúa. Thì tôi cảm động lắm, tôi cứ đặt mình trên đó để hầu về Chúa. Thì cái cô này, chị của cô Tơ này, không bao giờ tin mà mục sư đã làm chứng, có nhiều anh em đến làm chứng thì không chịu tin. Cái cô chị của cô Tơ này là tên Mẫn, chị Mẫn này rất là cứng lòng, hai vợ chồng rất là cứng lòng không chịu tin, và cả nhà thì cũng mềm lòng hết, mà cô này cứng lòng. Thì cảm ơn Chúa là chúng tôi được cảm động dẫn mấy Trinh đi, thì lên trên đó thì tự nhiên tôi kêu con tôi là người dốt không biết đọc, thành ra tôi kêu bé Trinh con đọc Kinh Thánh này lên cho vợ chồng của cô Mẫn nghe đi. Cái đọc đoạn Kinh Thánh lên thì cô này được cảm động cầu nguyện tin Chúa, cảm ơn Chúa quá. Rồi sau đó thì có một, cũng trong một ngày đó, có một chị Út này bị quỷ ám, mà quyền lực tối tâm mà làm cho chị khiến ma quỷ khiến vô trong cái trên cái phở đầu của chị nè, làm cho chị cái ngứa ngáy như là con đĩa mà vô phở ốc vậy nè, cái ngứa và cái gãi rồi cái tóc ở trên cái phở đầu này cái rụng hết và láng o như cái đầu gối của mình vậy đó, thành thử cổ cái ngứa và gãi vậy hoài. Thì cảm ơn Chúa là Chúa thương xót chị này, Chúa cho tôi cái cầu nguyện cho chị tin Chúa rồi. Thì khoảng thời gian 1-2 tháng trước mà bây giờ chỉ nhờ cầu nguyện vấn đề này, thì trong lúc này chị cũng có quyền lực tối tâm tới lui với chị hoài, quỷ ám chị mà cái dẫn dụ chị đi bói toán bói khoa hoài, chị này chuyên môn bói toán bói khoa. Thì tôi được cảm động là bữa nay là đặt tay cầu nguyện đuổi quỷ cho chị này. Thì trong khi mà chị đang giãy giụa, chị đang có một cái bệnh gì tự nhiên chị lạnh chị sống cái chị gừng lên, chị bắt đầu chị muốn lên giống như ông bà nhập chị vậy, lên cái quyền lực nhập vô chị, cái chị xua tay với giật như vậy, một miếng một mầm thôi ra. Thì bắt đầu tôi mới cảm động, tôi nói rằng bây giờ lúc đó trong gia đình của bà Hai Ngâu này nó 20 mấy người con rồi, bu cháu chắc rồi, bu lại tới 20 mấy người trong nhà này. Cái bu nghẹt thấy tôi như vậy thì cái tôi nói là bây giờ hết thảy chúng ta đều cầu nguyện. Và trong lúc đó thì tôi được cảm động mà tôi cũng được dự phần ở trong vùng cầu nguyện đủ quỷ được vài lần, thành Chúa cũng cho tôi thấy được vài kinh nghiệm. Là trong lúc đó thì tôi thấy là bây giờ trong vùng lũ quỷ này phải đi ra phép lòng và cầu nguyện ăn năn. Nếu chúng ta không cầu nguyện ăn năn thì ma quỷ sẽ kiện cáo chúng ta, mà chúng ta lờ cầu nguyện chúng ta sẽ không được Chúa nhậm lời, và Chúa không nghe đâu, Chúa không nhậm lời, Chúa không đủ quỷ cho người này đâu. Thì bây giờ bắt đầu tôi nói như vậy, tôi mới chỉ thẳng vào mấy cô mà bu coi đó, tôi nói các em phải lui ra hết, cảm nhận mình biết rằng Chúa có dùng mình trong lúc này thì cứ ở đây, còn nếu không thì đi ra ngoài hết đi. Rồi cái bắt đầu tôi cảm động, tôi nói là con ơi, bây giờ bé Trinh con đi ra ngoài, con đi ra ngoài, con cầu nguyện con ăn năn tội đi, rồi con vô đây con hát bài thánh ca cho mẹ hiệp với con hát, để hát cái bài thánh ca quyền trung quyết chuyên con, và hát cái bài này là cái bài hát đuổi quỷ. Chúng tôi cũng thường lấy cái bài hát này ra để đuổi quỷ. Thì cảm ơn Chúa là hát cái bài hát này, rồi tôi vừa hát rồi tôi nói con ăn năn rồi, thì bây giờ con với mẹ hiệp lại cầu nguyện đặt tay trên chị này. Lúc đó vợ chồng tôi và với con tôi rất là đơn sơ, và cái cầu nguyện cái đặt tay, và lúc đó tôi với con tôi với là một con của dì Hai Ngâu nữa, nếu em được cảm động em ở đây chị em đặt tay. Con cứ đơn sơ con đặt tay lên, con kêu Chúa Giêsu đi, con kêu Chúa Giêsu giải cứu chị này ra khỏi sự việc là tối tâm đi con. Thì tôi kêu con tôi như vậy, thì cảm ơn Chúa, nó cũng cầu nguyện cách hết lòng, một mồ hôi tuôn ra ướt áo tôi và con tôi hết, ướt áo hết. Thì cảm ơn Chúa là Chúa rất là thương xót, Chúa cho chị sức quyền lực tối tâm ra. Rồi xong bắt đầu tôi nói nhân danh Chúa Giêsu ngồi dậy hát thánh ca, bắt đầu chị cũng ngồi dậy hát thánh ca, và chị hát cùng với tôi mà hát cái bài quyền trung viết, hát đi hát lại gần 20 lần. Tôi cứ bỏ đức tin hát cái bài đó coi như là lời cầu nguyện của mình hòa đồng vô trong cái bài hát đó, thành ra cái bài hát nó thật là linh nghiệm, thật là coi như là Chúa làm việc. Bây giờ cô rất là tỉnh táo, bây giờ thì cô được Chúa đuổi ra hẳn, không còn ngơ ngơ ngáo, không còn đi bói to bói khoa đo bói toán và bói khoa nữa. Và bây giờ cô sau đó thì cảm ơn Chúa là tóc cô đã mọc lên và đen và đầy đủ như bình thường. Cảm ơn Chúa thì tôi ôn lại từ ngày tôi tin Chúa đến nay thì 6 năm mấy rồi. Cảm ơn Đức Chúa Trời, trong thời gian đó thì Chúa cho tôi dẫn gần 500 mấy chục người về với Chúa. Như cảm ơn Đức Chúa Trời, tôi ao ước rằng cả cuộc đời tôi dâng trọn cho Ngài và Ngài tin dùng tôi.
Ôi để thấy những bước chân giao khắp nẻo đường. trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. Đẹp thay,
ôi đẹp thay,
những bước chân theo mầm cừu dối.
Đẹp thay,
ôi đẹp thay,
những bước chân giao khắp nẻo đời. Trong vui sướng
ai theo trong nước mắt
sẽ về giữa tiếng cười.
Ôi đẹp thay,
ôi đẹp thay,
những bước chân
giữa đông thiên giao,
giữa non thế giới
tình con tình thương,
tình con chúa
vui
niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la.
Ôi đẹp thay,
những bước chân giao khắp nẻo đời.